37. Người chết sau 8 giờ không nên đụng vào, có đúng không?
Câu hỏi thứ hai là các thầy nói và con đọc sách Phật cũng thấy nói người chết rồi không nên đụng chạm xác thân sau 8 tiếng đồng hồ, và nếu đụng chạm thì linh hồn đau đớn cực độ thành ra đọa địa ngục. Cái này tôi cũng có đọc sách rồi, tôi cũng dùng cuốn sách này rồi, thành ra đọa địa ngục. Việc ấy có phải vậy không ạ? Cái này tôi có đọc sách rồi và tôi dùng cuốn sách đó rồi. Cái sức này là cái sức ngụy tạo vô cùng. Cái gì đụng, nếu đụng chạm cái thân đó rồi còn cái gì đau đớn cực độ để rồi thành đo đi một. Nói thiệt là bệnh vô cùng vô tận. Ngũ quẩn như chúng ta vừa hiểu, khi mà ngũ quẩn mà nó tan rã đó thì ngũ quẩn quẩn nào cũng đều tan tan rã. Ngũ quẩn mà không có gì là vô ngã thì ngũ quẩn đều không có gì đều là vô ngã. Vậy thì con người chết sắc quẩn hết tại, tức là nhãn căn nhĩ căn tỷ căn thiệt căn thân căn ý căn lục căn, nó cấu tạo thành một con người ngũ quẩn này. Lục căn không còn tại được, thế là sắc quẩn không còn gì cả. Rồi như ta nói nãy giờ, sắc quẩn đã hư hoại rồi, không còn công dụng rồi, thì thọ quẩn cũng không còn vô vào đâu để mà nâng giá để mà phát triển ra thành ra cái kinh nhãn, cái nhiếp của con mắt, của lỗ tai, của lỗ mũi, của thần quỷ. Sắc quẩn cũng dựa vào cái bản ngã của vật chất của sắc quẩn mà có ra, nó thành ra cái thấy là nhĩ thức, cái nghe là thỉ thức, cái ngửi là thỉ thức, cái nếm là thiệt thức, cái đụng chạm vào mỏ này là thân thức, cái phân biệt là ý thức. Mà sáu cái đó là chi tiết của cái sắc quẩn là a lại gia thức. Mà cái sắc quẩn đã không có rồi, sắc quẩn gia công rồi, đang biến hư hoại rồi, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, tướng quẩn cũng hư hoại hết. Thế thì còn cái gì? Còn cái gì để biết rằng là cái đó là cái thân của mình, rồi sinh ra đau đớn cực độ để rồi mình đau khổ đọa địa ngục? Cái gì đọa địa ngục? Đối giác lưỡi Như Lai thiền lục độ vận hạnh thể tu viên mộng lý minh minh thủ lục thú mà giác hậu không không vô đại thiên tam thiên đại thiên thế giới không có, còn không có thì địa ngục ở đâu để cho cái thân mà bị đụng chạm đó nó đau khổ cực độ để rồi nó đòi địa ngục? Hết sức vô lý. Cho nên tôi đọc cuốn sách xong rồi tôi dùng cây cách để mà cho ta bán kilo, cho người ta bán chợ đó mà tôi cũng không chờ nổi đó nha. Tôi giúp ở ngoài ruộng á, không đem lại cái chỗ để bán mấy cái lô, nó bậy bạ quá, bán người ta gói tươi gói tỏi đi dơ, nó lây vô trong rồi trong tỏi tươi người ta nó hư đi. Cho nên người ta không, người ta nói nghề, người ta tưởng người ta đạo Phật mà kỳ thật người ta không phải đạo Phật. Cho nên là tôi nói vậy để là có một số vật lý để ý. Những giờ tôi nghe người ta đăng ký, người ta cho hiến xác cho khoa học đó cả gần cả ngàn người. Các vị đừng có sợ cái gì hết. ở mấy ngàn người rồi đó. Bây giờ nó nếu mà thật sự mình muốn cho đó, là mình cho càng nhanh càng tốt. Nó vừa sạch sẽ gọn ghẽ, mà nếu các cái mô á, mà người ta cần xài được, mình cứ mình hiến luôn, cái nào xài được là cứ lấy ra xài. Cái con người của quận này mà là tâm can tỳ với thận của mình nó hư thì mình mới chết. Mà nó chết ra thì là trong đó là ngũ quẩn, là thất đại gì là đều là vô dụng hết rồi. Thì không có cái lý do gì và cái gì để nhìn thấy là cái xác của mình là đau hết rồi. Nói như thế là cái loại ngã, chấp ngã của ngoại đạo thường kiếp. Người đó không tương quan gì với đạo. Nếu chúng ta là bằng lòng là để tới Phật thì cái người nói mà có cái linh hồn để dần thấy cái thân đó đau khổ đó là người đó không hề tương quan gì với đạo. Cái gì? Cái từ gì để nói lên cái mà để mà nhìn thấy cái xác thân đau? Cái đó là cái gì? Cái đó là linh hồn ư? Mà linh hồn mà còn ngoài ngũ quẩn vậy thì cái linh hồn đó là ngoài ngũ quẩn chứ nó không phải là ở trong ngũ quẩn. Vậy thì cái thân này gọi là thân ngũ quẩn thì cái đó nó ở đâu? Ngoài cái thân ngũ quẩn này, cái đó bình thường nó ở đâu? Cho nên là trả lời không có được, không có lý luận được, không có trả lời được, không có chân lý, nó không phải chân pháp. Cho nên là nếu là các vị gì hiến xác cho khoa học thì cứ cho luôn đi, nếu mà cái xác này nó còn tốt và nó sống thì nó đã không chết. Nếu mà nó còn sống thì nó đã không chết. Mà nó đã chết rồi thì nó không còn biết đau biết đớn gì nữa, là cứ cho người ta lấy nhân trong vòng mà là 24 tiếng là coi cái nào còn tốt. Nếu người đó trẻ ha, thì người ta xài được cái gì người ta lấy được. Tôi, ý tôi là vậy. Còn như tôi thì đương nhiên rồi, cho tất cả muốn lấy gì là lấy. Nhưng mà khổ quá cái là người ta không thèm. Là vì con mắt đã mờ rồi, lỗ tai là lấy được cái gì của lỗ tai. Còn lỗ mũi thân ý thì coi như giả. Giờ chỉ có lấy cái xác rồi để bỏ ra rồi dạy coi mấy cái gân rồi vậy đó. Cái xương rồi vậy. Tôi còn nghĩ tới nếu mà rồi là nếu mà cần xương là cứ đem ngâm cho nó tan rã ra rồi lấy cái xương rồi làm cái bộ xương để cho sinh viên người ta học ở trong con người nó có bao nhiêu xương, làm luôn cái đó tôi cũng không sợ. Đó, cái xương ở trong cái cách kiến vẽ đó mà bây giờ ta lấy xương thiệt ra ta làm vậy để ta học nó thuộc dễ hơn, không có cái gì phải sợ. Mà không sợ như vậy là mình mới thấy được cái tính chất cái bằng ngũ quẩn vô ngã, ngũ ấm vô ngã. Vì vô ngã cho nên sắc quẩn cũng tan rã, cũng hư hoại, gọi là chết. Thì thọ quẩn cũng tan rã, cũng hư hoại, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn cũng tan rã, cũng hư hoại. Có cái gì để thấy cái gì để mà gọi là đau khổ? Cái đó là phải thiền định coi, tư duy coi. Ai nói trúng ai nói thật, nhưng mà phải dựa vào cái tiêu chuẩn là cái giáo lý của đạo Phật à, chứ còn dựa vào giáo lý của đạo khác à, thì người ta nói khác. Nếu mình bằng lòng là đạo Phật thì mình phải học theo giáo lý của đạo Phật. Đó là câu thứ hai. Câu thứ ba: các sư chú nguyện đưa vong linh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, có thật vậy không? Thế là vong linh khác với ngũ quẩn giai không? Nếu như chư tăng ni mà chú nguyện đưa cái vong linh mà giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, tức là Cực Lạc phía Bắc Trời Lạnh á, thế là vong linh khác với ngũ quẩn gia không? Thế thì mình học cái gì? cả đời mình học cái gì? Ngũ uẩn giai không, mà nói chừng mà một người thân nhân là đệ tử Phật hay là tăng ni nào đó mà chết rồi là mình cầu nguyện cái vong linh về Tây Phương Cực. Thì là như vậy là trong cái ngũ uẩn này nó có hữu, nó có cái chất liệu giai, giai hữu ở trong á. Cho nên là chết rồi ngũ uẩn thì bỏ ở đây, chôn cất thiêu. Mà còn cái vong linh đó, cái bản ngã đó thì đưa về Tây Phương Cực. Được là vậy là đạo Phật chủ trương là không phải là nhất thiết pháp vô ngã, mà nhất thiết pháp hữu ngã. À, thế là mình học Phật sao đây? Cái nghe ta vậy, mâu thuẫn vậy đó. Đó. Do vậy cho nên tôi nói với các Phật tử từ lâu nay đó, chúng ta phải giảng sanh từng ngày, từng phút, từng giây, từng trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta đang sân cực độ là chúng ta đang đọa địa ngục nó. Mà chúng ta nhớ được một câu Nam Mô A Di Đà Phật, nhớ rằng Nam Mô A Di Đà Phật mà chúng ta không đánh, không giết, không đốt nhà là chúng ta đã vãng sanh qua một thế giới cực lạc. Rồi từ cái hết cái lên đó chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật giảng pháp và không duyên sanh duyên quyển ha, thôi bỏ đi. Đó là chúng ta vãng sanh qua hai tầng cực lạc ở Tây Tây Phương đó. Giảng sanh hàng ngày trong cuộc sống, chứ chờ tu rồi mà chờ chết rồi chờ nữa rồi mới giảng sanh là không phải vậy. Đạo Phật không phải vậy. Đấy. Cho nên tôi thấy là cái này nói khó nghe vô cùng vô cùng. Nhưng mà tôi nói lại, Lưu Bị nói rằng điểu chi tư tử kỳ thân giả ai, nhân chi tư tử kỳ ngôn giả thiện. Chim sắp chết kêu tiếng não đột ai bi, người sắp chết lời nói lành, không có lưu manh, không có gian xảo, không có tráo trở, không có lừa đảo, không có gì lợi mà do còn bớt méo giáo lý đạo Phật. Là vì người sắp chết không có ngu gì mà làm những cái chuyện tội lỗi kia. Nhưng mà có nghe đấy, ủa mà các vị nghe có đúng không? Do vậy trên đạo Phật, Đức Phật dạy là người đệ tử là phải thường ở trong chánh, ở trong chánh niệm, ở trong chánh định, nó có bát chánh đạo, thường ở trong chánh kiến, ở trong chánh tư duy, trong chánh ngữ, trong chánh mệnh, trong chánh nghiệp, trong chánh niệm, trong chánh định, trong chánh tinh tấn. Tuy nhiên là cái đó là cái pháp dạy cho những người mà tu cái đạo xuất thế. Còn như người Phật tử tại gia đó thì tu theo cái bộ phận của người tại gia thì nó có cái sự an lành hạnh phúc của người tại gia. Do vậy cho nên là mình đừng có đòi quá cao, đừng có đòi cái tiêu chuẩn quá cao. Cái sự an lạc giải thoát của mình á, nó từng phần. Giữ năm giới thì nó có an lành của hạnh phúc của năm giới của người Phật tử tại gia trong xã hội. Giữ mười giới thì nó có sự an lạc hạnh phúc cao hơn, nó nhẹ nhàng hơn, nó an lành hơn của những người thường trong xã hội một phần. Còn mà tu về tứ niệm xứ thích 37 Phật đại đạo đấy thì bậc đó người ta đã ra gọi là xuất ly tâm giới, ra ngoài về tất cả những cái gì dục, vì dục vọng nó ra ngoài cái đó, ta gọi là ra ngoài cõi dục. Tất cả cái gì cũng về vật chất tốt đẹp tiện nghi người ta vẫn không thèm luôn, đó là ta ra ngoài cõi sắc. Và người ta nắm được cái chân lý vô thường vô ngã khổ và bất tịnh, đó là chân lý, cho người ta viễn ly những cái nguyện hoặc quan đường mê tín dị đoan, à, cho nên ta ra khỏi cõi sắc, đó là cái hạng ra khỏi tam giới, đó là hạng a la hớn. Còn như Phật tử tại gia thì tôi xin nhắc lại, mình phải biết mình đang tu ở nơi cái đẳng cấp nào, cái thừa nào trong năm thừa. Cho nên mình có khả năng hiểu biết rộng, điều đó mà không cấm. Nhưng mà mình cũng phải biết mình là đang tu sở thừa nào, khả năng, gia đình, hoàn cảnh của mình. Mà mình biết cái nhân của mình cỡ nào thì mình bằng lòng cái quả cỡ nào, chứ đừng tham vọng mà thất vọng. Tham vọng để rồi thất vọng thì cái đó lỗ lã thôi. Hay quá, mấy câu hỏi này hay.